Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Luca đoạn 6 từ câu 20 đến câu 26. Chúng ta tiếp tục bài số 69 mang tựa đề Bản chất người tin Chúa, nghèo khổ, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Luca đoạn số 6, hôm nay chúng ta đọc từ câu 20 đến câu 26. Chúng ta sẽ học trong câu 20. Đức Chúa Giê-xu bèn ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng: Phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đương đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đương khóc lóc, vì sẽ được vui mừng. Phước cho các ngươi khi vì cớ con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Xong khốn cho các ngươi là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương no, vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười, vì sẽ để tang và khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy. Chúng ta tiếp tục trong sách Luca, có lẽ hơi khó hơn bởi vì phần Kinh Thánh này đến với chúng ta một cách rất là soi bói, thì tôi dùng cái chữ hơi lạ đó. Xem xét rõ ràng trong tâm tư ý tưởng của chúng ta nếu chúng ta để lời Chúa đến với mình. Tuyên ngôn tin Chúa, bản chất của đức tin. Tôi dùng chữ tuyên ngôn bởi vì ở đây muốn bao gồm không phải chỉ là cái câu Kinh Thánh trong câu 20 mà chúng ta học, nhưng toàn cái phần còn lại của sách số 6 này, tức là bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Và ở đây Chúa tuyên ngôn về vấn đề tin Chúa, tuyên ngôn về những người tin Chúa, bản chất của đức tin là như thế nào. Tuyên ngôn nghĩa là mình nói lên lời một cách chắc chắn, rõ ràng, mình tuyên bố có hệ thống, mình nói lên cái nguyên tắc. Ở đây Chúa nói cái nguyên tắc sống đức tin, nguyên tắc định nghĩa những người tin Chúa. Nghĩa là những người tin Chúa là ai, họ làm gì, làm sao biết được người tin Chúa thật, người tin Chúa giả. Ở trong cái chỗ này, đây là lời tuyên ngôn của Chúa, thẩm định lẽ thật cho chúng ta phân biệt rõ ràng, cho chúng ta được gây dựng đức tin, đồng thời cho chúng ta có cái gương để mà soi mặt mình ở trong đối diện với những gì sâu kín ở bên trong để biết mình thuộc về Chúa hay không. Khi chúng ta học từ câu 20 cho tới hết câu 49 trong đoạn số 6 này đó, thì chúng ta có toàn vẹn thí dụ của những chỗ để mà đo lường. Đây không phải là một bản liệt kê của những điều chúng ta phải làm, nhưng là cái bản liệt kê của những chỗ để chúng ta đo lường chính mình, đo lường trong tấm lòng, xem thử ở bên trong có thích hợp, có rõ ràng với Chúa hay là không. Điểm đầu tiên mà chúng ta học hôm nay, đó là khi Chúa nói phước cho các người nghèo khó, vì nước thiên đàng thuộc về các ngươi. Dĩ nhiên cái câu phước cho các người nghèo khó đó thì chúng ta cần phải giải thích thêm, lát nữa chúng ta giải thích. Nhưng mà ở nơi đó nó tóm tắt lại cái bản chất bắt đầu, những cái bản chất của người tin Chúa. Cho nên đó cũng là cái đề tài hôm nay, bản chất người tin Chúa, nghèo khó. Không phải chỉ nghèo khó là tự nhiên tin Chúa, nếu vậy mình chỉ cần rệt xuống cái ví mình là mình thấy chào hôm nay chắc là mình rất là tăng trưởng trong đức tin, vợ lấy hết tiền rồi. Nhưng mà ở đây thì tôi muốn tóm tắt một tí về cái bài giảng trên núi này để cho chúng ta thấy. Bài giảng trên núi này song song ở trong Luca đoạn số 6, song song với lại Matthew đoạn số 5, số 6 và số 7. Matthew ghi lại cách chi tiết hơn, dài hơn, nhưng mà cả Luca và Matthew đều ghi lại cái bài giảng của Chúa, bài giảng mà chúng ta gọi là bài giảng ở trên núi, có những cái tiến trình, có những điểm rất là giống nhau. Nhưng mà khi chúng ta đọc hai phần Kinh Thánh này mà thấy những chỗ khác nhau thì tôi chỉ muốn giải thích một tí xíu ở đây để chúng ta hiểu. Đó là khi Chúa giảng bằng tiếng Aramaic, và khi Matthew và Luca ghi lại, họ ghi lại bằng tiếng Hy Lạp. Cho nên có những cái chỗ mà họ dùng những cái từ ngữ khác nhau để diễn tả một cái ý giống nhau. Cho nên chúng ta biết rằng nơi đó là một trong những cái phần để ghi lại trong tiếng Hy Lạp. Và chúng ta nếu mà đọc của Luca từ đoạn 20 tới 49 á, thì chừng 3-4 phút là chúng ta đọc xong. Mà đọc Matthew đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 thì chừng 10 phút, 12 phút thì đọc xong. Và chúng ta biết rằng người giảng như là Chúa đó không có giảng 10 mấy phút đâu. Chúa giảng 2-3 tiếng đồng hồ không à. Những người theo gương Chúa cũng phải giảng 2-3 tiếng đồng hồ. Nghĩa là tôi muốn nói là sự tóm tắt lại thành thử Matthew tóm tắt theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh cho cái mục đích của Matthew, Luca tóm tắt cũng bài giảng đó. Những điểm Chúa nhấn mạnh khác nhau thì tóm tắt lại để cho chúng ta thấy. Cho nên một số người nói như vậy là hai bài giảng khác. Nhưng mà so sánh thì một bài giảng giống nhau, có những cái mục đích khác và sự thu gọn khác nhau. Nhưng mà để nói điều đó để cho chúng ta thấy rằng có những cái khía cạnh mà chúng ta học ở đây sẽ phải so sánh với lại trong sách Matthew mà chúng ta trong tiến trình học cho hết đoạn. Và hôm nay để bắt đầu thì chúng ta bắt đầu với một cái chỗ gọi là những phước lành. Phước lành ở đây ca ghi lại một số ngắn hơn là của bên Matthew. Nhưng mà chúng ta bắt đầu với một chỗ đó là chỗ nghèo khó. Phước cho ngươi là kẻ nghèo khó vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Để mà nói về bản tuyên ngôn tin Chúa này, bản chất của đức tin này và bắt đầu ở nơi điểm này thì tôi có 3 điều để chúng ta suy nghĩ. Một điều nối kết lại với tất cả cái hệ thống giá trị của Chúa. Số 3 nói tới cái phước lành đặc biệt này của chúng ta. Cho nên tuyên ngôn tin Chúa, bản chất đức tin được bày tỏ ra trong 3 điểm sau đây. Thứ nhất là sống ngược đời. Thứ hai là bắt đầu với số 0. Và số 3 là trông cậy nơi ân điển. Sống ngược đời, bắt đầu với số 0, trông cậy nơi ân điển. Thực ra cái chữ đầu tiên, cái tiếng Việt của mình là sống ngược đời thì nó có nghĩa khác. Nhưng mà cái nghĩa này nó cũng vậy đó, là sống ngược lại với đời, sống ngược lại với tất cả những cái trào lưu, những cái phương hướng chung của mọi người khác. Và khi mà chúng ta chỉ nói câu đó thì chúng ta khám phá ra một sự rất là ngạc nhiên ở trong điều mà Chúa dạy ở đây. Đó là người sống bởi đức tin là người sống ngược đời. Người sống hoàn toàn ngược lại cuộc đời. Cái gì bên kia ở trên thì mình lại ngược lại ở phía dưới. Người ta đi chiều này, mình đi chiều kia. Và khi đọc tới những điều này, mình thấy rằng có một cái sự phân biệt hoàn toàn rất là rõ ràng cho chúng ta. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào trong chi tiết đó thì để nối kết lại cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học, nối kết lại cái bối cảnh và cái đối tượng mà Chúa đang muốn nói ở đây để giúp đỡ chúng ta hơn. Câu số 20. Thì Luca ghi xuống là Đức Chúa Giêsu bèn ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng. Cái chữ ngước mắt ngó môn đồ là Chúa nhìn và Chúa nhìn một cách chăm chăm. Chúa nhìn, nếu mà tôi dùng cái chữ rõ hơn là Chúa nhìn trừng trừng. Nghĩa là Chúa nhìn từng người một và Chúa nhìn thấu rõ vào trong lòng từng người một và Chúa nói với môn đồ. Thì chúng ta muốn thiết lập nhóm môn đồ này là ai thì chúng ta đã hiểu trong kỳ trước chúng ta học đó. Là khi có 3 cái nhóm người gặp Chúa trong trường hợp mà Chúa dạy ở đây. Nhìn lên trên câu số 17 thì chúng ta thấy cái điều đó, đó là kế đó Ngài cùng môn đồ xuống. Cái chữ môn đồ đó thì chúng ta nói là chữ them. Ngài đã cùng 12 sứ đồ, đã định nghĩa ở phía trên. Ngài cùng 12 sứ đồ xuống dừng tại nơi đồng bằng. Ở đó có nhiều môn đồ, có một đám rất đông của môn đồ. Đó là nhóm thứ hai. Rồi nhóm thứ ba là cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê tới. Thì đó có 3 nhóm người mà Chúa đang nói chuyện tới đây. Đó là nhóm đầu tiên là nhóm 12 sứ đồ mà Chúa vừa chọn. Thì chúng ta nhớ lại điều đó, Chúa lên núi bữa tối, Chúa cầu nguyện, Chúa đã đi cái tiến trình này. Và Chúa tới bữa tối đó cầu nguyện, sáng hôm sau Chúa thức dậy thì Chúa xuống gọi 12 sứ đồ ra khỏi đám môn đồ chung đông ở đó. Và biệt riêng họ ra, giao phó trách nhiệm sứ đồ cho họ. Nghĩa là họ bây giờ trở thành người đại diện của Chúa, họ là người truyền rao sứ điệp của Chúa, họ là người Chúa sai phái, sứ giả của Chúa. Rồi cái nhóm thứ hai là nhóm môn đồ. Và nhóm thứ ba đó là nhóm đám đông. Để tôi nói về nhóm đám đông trước thì đây nhóm đám đông thì là những người tò mò đi theo, thấy cái gì lạ lạ thì theo, họ cũng không tin gì nơi Chúa, cũng không hiểu gì nhiều cái chuyện Chúa làm. Nhưng mà thấy có nhiều thứ cũng khá hào hứng, cũng vui vẻ, cũng tò mò. Cho nên họ đi coi công việc Chúa làm, nghe lời Chúa giảng, rồi thích không thích gì đó thì tự động họ về. Họ không có dấn thân gì với Chúa và họ cũng không tin tưởng, không có đặt niềm tin nơi Chúa. Nhưng mà cái nhóm thứ hai đó là nhóm gọi là môn đồ, là nhóm mà chúng ta muốn quan tâm tới. Bởi vì trong nhóm này đó là có nhiều lĩnh vực khác nhau hay là có nhiều cái mức độ theo Chúa khác nhau. Có những người theo Chúa lâu rồi và nhất tâm để sống chết với Chúa. Giống như trong Giăng thì Chúa nói đây là những người mà Chúa dùng cái chữ là đã uống huyết ta, ăn thịt ta đó. Nghĩa là những người mà đã nhận Chúa một cách cá nhân thâm sâu, sống chết với Chúa. Cũng trong sách Giăng thì có những người bây giờ đã nghe bắt đầu chán rồi. Theo Chúa với mục đích mà bây giờ thấy Chúa không có làm được cái điều mình mong muốn. Thì thì đang gọi là thất vọng, đang chờ cơ hội nào đó để bỏ về. Có những người đó, có những người mới bắt đầu nghe, có những người đang tìm hiểu, dấn thân tới một mức độ đức tin nào đó. Có những người thì hết lòng, có những người muốn bỏ. Nhóm môn đồ này, đám đông môn đồ này thì có đủ loại người trong khía cạnh của đức tin. Và đối với nhóm người này là cái đối tượng mà Chúa muốn nói chuyện, lời của Chúa muốn tới với họ. Để tôi đem lại gần chúng ta hơn thì nói nhóm đó, nó cũng tương tự như hội thánh mình, cũng tương tự như hội thánh ở khắp mọi nơi, nhưng mà nói về mình cho nó rõ ràng. Đó là trong cộng đồng của chúng ta, dầu là cái cộng đồng nhỏ này thì cũng có những người như vậy, là có những người hết lòng sống chết với Chúa, đã thẩm định rõ ràng là đời sống này là sống cho Chúa, để tất cả mọi điều trong đời sống mình sống để phục vụ Chúa. Có những người đó, có những người như nhóm thứ ba là tìm hiểu tới nghe thử, được mời tới coi thử vấn đề làm sao, nhóm họ làm sao, vui vẻ làm sao, thì có mặt ở đây. Với những người đó thì tôi nói rằng rất tốt có mặt ở đây, tất cả được cảm thấy là được tiếp đón, và điều tốt lành là quý anh chị em có mặt để nghe, để tìm hiểu. Nhưng mà nghe và tìm hiểu thì không đủ, cho nên chúng tôi muốn là nghe tìm hiểu để có thể bước tới một cái bước nữa, để có thể hiểu được Chúa và bước tới chỗ đức tin. Nghĩa là biết rằng đã có mặt, cảm ơn ở đây, nhưng mà xin tiếp tục bước tới, bởi vì nếu chỉ ngừng ở lại đó thì không đủ. Nhưng mà cái nhóm nói chung là những người đã biết Chúa, đã có một cái sự đáp ứng nào đó với Chúa, hay là đang tới cái chỗ đang thất vọng với Chúa, hay là đang nản lòng. Đây là cái nhóm mà Chúa đang muốn nói chuyện tới, và Chúa muốn đụng tới chúng ta. Nghĩa là có những anh chị em tuần này tuần nào tới để học hỏi tăng tiến trong Chúa, thì mình nói là xin cứ tiếp tục làm thêm, tiếp tục đi thêm. Có những người đang tìm hiểu, xin tìm hiểu thêm. Có những người ngồi cũng không quyết định gì, có mặt coi theo thì cũng theo, bỏ thì cũng không bỏ, cứ nửa chừng. Hay là có những người như tôi nói đang khó khăn trong đức tin, đang muốn nản lòng, không biết là Chúa có thiệt hay không, không biết mình có thiệt với Chúa hay không. Và đó là cái nhóm người mà Chúa đang muốn nói tới, và Chúa nói là đây là cái cách để mình biết chắc chắn, đây là cái chỗ mà có thể đo lường rõ ràng. Từ bây giờ cho tới hết đoạn số 6 thì có một cái phương hướng, có một cái nguyên tắc, có một cái chỗ để biết rằng mình thật sự thuộc về Chúa hay không, để có thể đo lường chính tấm lòng của mình và có thể quyết định. Cho nên ở đây Chúa nhìn các môn đồ và Chúa nói rằng đây là cái chỗ để mà gặp phước hạnh của Chúa, nhận phước hạnh của Chúa, hoặc là có thể phân biệt cái chỗ bị khốn khó, rủa xả vì đã không ở trong Ngài. Bởi vì không phải ai ở trong nhóm môn đồ của Chúa đều là thực sự tin Chúa. Chúng ta nói điều đó kỳ trước. Có lẽ chúng ta cần nghe lại điều đó để thiết lập rõ ràng, bởi vì cái phần Kinh Thánh này nó rất là ngạc nhiên một phần, mà nó rất là thách thức cho chúng ta khi chúng ta nghe Chúa nói. Xin dở lại với tôi trong sách Tin Lành Giăng đoạn số 2. Vì ở đây cái chữ dùng là đây là những người tin danh Chúa. Nhưng mà khi tin danh Chúa thì cái câu kế tiếp nói, nhưng mà đức tin đó không phải là đức tin thật, không nối kết được với Chúa. Và điểm đó là điểm mình cần phải thẩm định lại, kẻo chúng ta thuộc về những người này chăng. Đoạn 2, câu 23. Đừng lúc Ngài ở thành Jerusalem để giữ lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nghĩa là về với phương diện của họ đó thì họ có đáp ứng, và cái sự đáp ứng đó thấy có rõ ràng đó, họ thấy những phép lạ, thấy những chuyện Ngài làm, thấy những điều Ngài giảng thì họ tin, họ đáp ứng. Nhưng mà về phía của Chúa, khi Chúa nhìn vào tấm lòng á, thì Chúa thẩm định rằng cái đức tin này không phải là đức tin cứu rỗi, không phải đức tin mà tạo sự liên hệ với Chúa được. Cho nên câu 24 nói rằng, nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự thấu hiểu mọi điều trong lòng người ta. Chúa nói là cái đức tin đó, cái sự đáp ứng mà gọi là tin danh Chúa đó, nó không có cái đức tin thật để trở thành một sự liên hệ giữa Chúa với họ. Cho nên vẫn còn cái khoảng cách mà Chúa không dấn thân với họ ở trong chỗ nối kết này. Cho nên Luca ở đây chỉ cho chúng ta như thế nào để có thể đức tin thật. Và điểm đầu tiên mà tôi nói là cái điểm đầu tiên đo lường cái cuộc đời sống đức tin thật ấy, là sống ngược đời. Là sống ngược đời, nếu mà chưa có nghe ngược đời thì để tôi đọc lại, để chúng ta nghe thử coi có rõ là đây là cái chuyện bình thường hay là chuyện bất thường, hay là cái chuyện đúng theo cái khuôn khổ thường xuyên của đời sống chúng ta, hay là chuyện rất là ngược đời. Phước cho các ngươi nghèo khổ, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đương đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đương khóc lóc, vì sẽ được vui mừng. Phước cho các ngươi khi vì cớ con người thiên hạ sẽ ghét đuổi mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Không khốn cho các ngươi là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương no, vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười vì sẽ để tang và khóc lóc. Khốn cho các ngươi vì mọi người sẽ khen các ngươi vì tổ phụ họ cũng đối xử với các tiên tri giả như vậy. Lúc nào là nghèo thì là phước, lúc nào đói là được ơn, lúc nào bị người ta chửi là chuyện mừng. Không có lúc nào đó, đời sống mình không nhận điều đó là phước, không nhận điều đó là sự vui mừng, không đáp ứng với điều đó trong bản chất tự nhiên của chúng ta và trong cái cán cân của cuộc đời chúng ta, trong sự liên hệ chúng ta không coi những điều đó là phước, không đo lường điều đó là phước trong đời sống bình thường của mình. Nhưng mà đó chính là cái vấn đề, đời sống bình thường của mình, cái cán cân bình thường của mình, cái giá trị sống bình thường đó thì hoàn toàn bị Chúa từ bỏ. Chúng ta không thể sống ở trong với Chúa, đi theo con đường bình thường, không thể đo lường đức tin trong cái phương diện bình thường của cuộc đời, không giống như người khác được. Cho nên tôi dùng cái chữ ngược đời đó là như vậy. Là điểm mà Chúa muốn nói ở đây là chúng ta sống hoàn toàn khác biệt, một hệ thống khác biệt, một cái giá trị hoàn toàn khác biệt. Cho nên như trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 Phao-lô nói là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự rồ dại của thế gian. Người ta coi sự khôn ngoan của Chúa là cái chuyện rồ dại, mà chuyện rồ dại của thế gian lại chính là điều mà Chúa lại dùng trong sự khôn ngoan của Ngài. Cho nên đây là điểm quan trọng. Nhưng mà không phải chỉ quan trọng để hiểu mà thôi. Nghĩa là có một cái triết lý khác thường hay là khác biệt để chúng ta gọi là noi theo. Nhưng mà Chúa nói đây phải được bày tỏ rõ ràng trong đời sống. Mà không bày tỏ rõ ràng cái tính cách ngược đời này, cái tính cách đối lập này, cái tính cách đi ngược lại hết ấy, thì chúng ta không thuộc về Chúa, thì chúng ta không biết đức tin thật. Xem cái kết luận của Chúa trong đoạn số 6 từ câu 46. Chúa nói rằng sao các ngươi gọi ta là Chúa mà không làm theo lời ta phán. Chúa nói là đừng có nói Chúa mà không làm theo lời ta phán, vì cái những gì mà ta dạy ta phán đó là phải làm theo. Ở nơi cái chỗ Chúa vừa dạy xong những điều này, Chúa nói là đừng có nói là đã nghe rồi, Chúa hiểu rồi mà không làm. Rồi Chúa nói như thế này, ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Chúa nói ta sẽ nói bày tỏ ra là ai thật ai giả ở trong cái chỗ này. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá, nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Tức là những người mà làm theo đó là những người thật, giống như người xây nhà trên nền vần đá. Xong kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà trên đất, không xây nền, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức là nhà sụp xuống và hư hại lớn lao. Những người mà nghe mà không làm theo thì tưởng tượng rằng mình đã xây cái nhà, tưởng tượng là mình có chỗ ở, tưởng tượng rằng mình là chỗ chắc chắn. Nhưng mà Chúa nói nhà đó không thật, đụng một cái là sập liền, nhà bằng giấy, nhà trên cát, cho nên hoàn toàn không đúng tiêu chuẩn của Chúa. Cho nên Chúa nói ở đây là cái điều mà Chúa nói ra sống như thế này là hoàn toàn ngược lại ở trong cái mục đích hay là cái giá trị thường xuyên của chúng ta.
Thông khổ của con người chúng ta, lý do nào Giê-xu tìm tôi với anh, lý do nào Ngài lại chuộc mua chúng ta, dù nhân gian quay lưng khinh chê, Chúa vẫn yêu và luôn đón chờ, chờ mong ai hôm nay quay về cùng Cha dấu yêu. Tình yêu Chúa đối với con đây bao la vô cùng, tình yêu Chúa đối với con người nào chỉ sánh so. Lạy Chúa ơi, bước chân con hôm nay quay về, nguyện Chúa thứ tha bao năm tháng xa Ngài. Dù thế giới quay cuồng ngày đêm lôi cuốn, con quyết bây giờ trở về cùng Chúa nhân từ. đã bao lần lòng con chợt nghe xót xa, biết bao ngày đời con lạc cha dấu yêu, tìm vui trong bao cơn mê say, bước chân con lạc xa cách ngài, nào hay biết Chúa vẫn đứng đó vẫn mong chờ bóng con. Chúa nhân từ và đầy lòng thương xót ôi, biết bao ngày tình con nhạt phai với cha, dù ngài luôn luôn thương yêu con, đến thế gian tìm con với người, mà con đầy đam mê đi tìm tình yêu thế gian. Tình yêu Chúa đối với con đây bao la vô cùng, tình yêu Chúa đối với con người nào chỉ xanh xó. Lạy Chúa ơi, bước chân con hôm nay quay về, nguyện Chúa thứ tha bao năm tháng xa ngài. Dù thế giới quay cuồng ngày đêm lối cuốn, con quyết bây giờ trở về cùng Chúa nhân từ. Cha dấu yêu, tìm vui trong bao cơn mê say, bước chân con là xa cách ngài, nào hay biết Chúa vẫn đứng đó vẫn mong chờ bóng con. Chúa nhân từ và đầy lòng thương xót ôi, biết bao ngày con nhạt phai với cha, dù ngài luôn luôn thương yêu con, bên thế gian tìm con với người, mà con đầy đam mê đi tìm tình yêu thế gian. Tình yêu Chúa đối với con đây bao la vô cùng, tình yêu Chúa đối với con người nào chỉ xanh xó. Lạy Chúa ơi, bước chân con hôm nay quay về, nguyện Chúa thứ tha bao năm tháng xa ngài. Dù thế giới quay cuồng ngày đêm lối cuốn, con quyết bây giờ trở về cùng Chúa nhân từ. Lạy Chúa ơi, bước chân con hôm nay quay về, nguyện Chúa thứ tha bao năm tháng xa ngài. Dù thế giới quay cuồng ngày đêm lối cuốn, con quyết bây giờ trở về cùng Chúa nhân từ. Con quyết bây giờ trở về cùng Chúa nhân từ.
Thank you. Một ngày ấy lần đầu biết Chúa biến đổi đời tôi, niềm yêu đời buổi sáng tôi hát tôn danh Ngài, niềm vui trong tôi khiến ngất ngây khi tình yêu Giêsu tràn đầy trong lòng tôi, tiêu tan bao cay đắng. Chúa sống trong tâm tôi, đổi thay đời tôi, từ nay thuộc Ngài thôi. Đêm tôi khát khao xem lời Kinh Thánh Chúa đã dạy, đi theo lối Cha suốt trên con đường sự sống. Vâng theo ý Cha, làm sáng danh Cha, truyền ơn cứu rỗi, dâng sắc kẻ hư vọng trở về nhà Cha. Ngày ấy lần đầu biết Chúa biến đổi đời tôi, niềm yêu đời buổi sáng tôi hát tôn danh Ngài, niềm vui trong tôi khiến ngất ngây khi tình yêu Giêsu tràn đầy trong lòng tôi, tiêu tan bao cay đắng. Chúa sống trong tâm tôi, đổi thay đời tôi, từ nay thuộc Ngài thôi. Kinh Thánh Chúa đã dạy, đi theo lối Cha suốt trên con đường sự sống. Vâng theo ý Cha, làm sáng danh Cha, truyền ơn cứu rỗi, dâng sắc kẻ hư vọng trở về nhà Cha. Xem lời Kinh Thánh Chúa đã dạy, đi theo lối Cha suốt trên con đường sự sống. Vâng theo ý Cha, làm sáng danh Cha, truyền ơn cứu rỗi, dâng sắc kẻ hư vọng trở về nhà Cha.